Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Làng Ranh Khác Biệt. Đang khi lưu thông trên đường, bỗng dưng thấy sợi dây sọc trắng đỏ quay quanh một khu vực nào đó. Lập tức chúng ta hiểu rằng đó là làng ranh không được phép vượt qua, vì ở đó đang có điều gì xảy ra mà sợi dây là dấu hiệu cảnh báo cho người khác tránh xa. Chuỗi sự kiện lịch sử dân Chúa trong biến cố ra khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời cũng lập làng ranh để bảo vệ dân Ngài. Xin cùng đọc Xuất Ê-díp-tô Ký chương 8 câu 22 đến câu 24. Nhưng ngày đó, ta sẽ phân biệt xứ Gô-sen ra là nơi dân ta ở, không có ruồi mòng, hầu cho ngươi biết rằng ta, Jehovah, có ở giữa xứ. Ta sẽ phân biệt dân ta cùng dân ngươi. Đến mai, dấu lạ này tất sẽ có. Đức Jehovah bèn làm y như lời. Vậy, trong cung điện Pharaon, nhà cửa của quần thần người cùng cả xứ Egypto đều có ruồi mòng vô số, đất bị ruồi mòng hủy hoại. Phần kinh thánh vừa đọc là tai vạ thứ tư xảy ra trước mắt Pharaon và triều thần. Ai nấy đều tận mắt chứng kiến, thế nhưng lòng cứng cỏi của họ vẫn không hề suy giảm. Có thể vua Ai Cập còn đắn đo điều gì chăng? Lần này, ông cảm nhận thua cuộc nên đành phải cho phép dân sự đi thờ phượng Đức Chúa Trời kèm theo những điều kiện, miễn sao ông vẫn là người có lợi thì mới được. Cũng có thể tai vạ ruồi mòng đầy dẫy khiến ông quá ghê sợ chăng? Nhất là ông biết rõ, trong khu vực Gô-sen là nơi dân sự của Chúa đang cư ngụ, thì chẳng thấy có một con ruồi mòng nào cả. Thật là quá sức tưởng tượng của vua và cả triều đình. Thế nhưng, mặc cho những lời vua đã hứa với ông Môi-se, sau khi Môi-se cầu nguyện và Đức Chúa Trời dẹp tai vạ ruồi mòng, thì vua vẫn không cho dân sự ra đi. Chương 8 câu 32. Trong bối cảnh đó, Đức Chúa Trời nhấn mạnh việc Ngài bảo vệ dân Ngài, phân biệt vùng sinh sống của dân Chúa, an toàn, chẳng trải qua những khó khăn do tai vạ. Nếu là thành viên trong cộng đồng dân Chúa lúc ấy, liệu chúng ta có được tăng trưởng trong lòng tin cậy đối cùng Đức Chúa Trời chăng? Hay nhìn khung cảnh kinh sợ trong toàn xứ Ai Cập và chúng ta cũng run sợ vì không biết mình có được an toàn hay không? Thứ nhất, lời bảo đảm từ Chúa. Câu 22 ghi rõ lời bảo đảm của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài. Nhưng ngày đó, ta sẽ phân biệt xứ Gô-sen ra là nơi dân ta ở. Hẳn là dân Chúa đã nghe và thấy những tai vạ xảy ra, lòng họ cũng rúng động về quyền năng kỳ diệu của Chúa. Phải chăng lòng họ chỉ run sợ khi chứng kiến việc xảy ra cho dân Ai Cập mà chưa tận mắt chứng kiến quyền năng Chúa trên dân sự Ngài? Lời bảo đảm từ Chúa khiến họ ngạc nhiên chăng? Bởi đơn giản là ruồi mòng muốn bay đâu thì bay chứ làm sao cản chúng được. Không gian mênh mông, lấy lưới nào mà ngăn chặn chúng lại? Nếu dựa vào suy nghĩ giới hạn của con người thì khó mà tin tưởng vào lời bảo đảm đó được. Nhưng với Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc đều được, chẳng có điều gì khó quá cho Ngài. Muôn loài vạn vật là tạo vật của Đức Chúa Trời, nên tất cả đều ở dưới quyền của Ngài. Tất cả đều vâng theo sự điều khiển của Ngài. Chính Ngài sẽ phân cách khu vực dân sự Ngài đang ở đó. Ngày nay trong sinh hoạt từ gia đình đến cộng đồng đức tin, là những tập thể được biệt riêng cho Chúa, được Chúa lập hàng rào bảo vệ, phân cách khỏi thế gian chống lại Ngài. Chúng ta có chân thành tin rằng Chúa bảo vệ con dân Ngài chăng? Có thật tin rằng Chúa bảo vệ những người thân yêu của chúng ta khi đi ra đi vào mỗi ngày? Chính trước giả Thi Thiên đã viết, sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình. Theo Thi Thiên 91 câu 7 câu 9. Một gia đình nọ thường kể lại kinh nghiệm được Chúa bảo vệ giải cứu khỏi tai nạn kinh hoàng trong một chuyến đi xa. Khi xe lao xuống đèo, tấm kính trước mặt tài xế văng ra, hất luôn người cha đang ôm đứa con, văng xa khỏi xe. Trước khi xe lật xuống hố, thì người mẹ ngồi hàng sau cũng bị hất văng xuống đám cỏ ven đường. Sau cơn hốt hoảng, người cha dắt đứa con đi tìm người vợ. Họ ôm chầm lấy nhau và khóc. Kiểm tra thân thể thấy chỉ xây xát nhẹ, không thương tích nào đáng kể. Sau thời gian tìm kiếm, một số ít tử vong, một số khác bị thương tích nặng. Rồi ai thoát nạn thì đi tìm kiếm hành lý. Thật lạ lùng khi cả gia đình người tín hữu này nhận ra mình không mất gì cả. Thậm chí chiếc dép rơi khỏi chân vẫn tìm thấy bên đường. Cả gia đình đứng ngay tại chỗ khóc, tạ ơn Chúa vì sự bảo vệ của Ngài, quá lạ lùng. Rồi cả nhà này quay ra giúp đỡ những người cùng đi trong chuyến xe ấy. Họ ngạc nhiên bảo, sao gia đình ông bà hèn thế? Thằng nào bảo vệ gia đình ông thế? Người chủ gia đình này ôn tồn đáp, không phải thần nào mà là Đức Chúa Trời. Chúng tôi tin thờ Ngài, chúng tôi là người theo tin lành. Chúa hứa bảo vệ chúng tôi như con ngươi của mắt Ngài. Chúa muốn chúng tôi còn sống để tiếp tục phục vụ Ngài. Gia đình này nhớ mãi trải nghiệm này và thường thuật lại để nhắc nhau sống với lòng biết ơn Chúa. Thứ hai, Chúa đang hiện diện. Phần B câu 22 ghi rõ mục đích của việc Chúa phân cách dân sự Ngài khỏi mọi tai vạ. Hầu cho ngươi biết rằng ta, Giê-hô-va, có ở giữa xứ. Dân sự Ngài đang ở tại một nơi xa lạ, trong thân phận nô lệ. Gô-sen chẳng phải là kinh đô hay thành phố lớn, cũng chẳng phải là nơi hấp dẫn cho những người giàu sang phú quý. Chẳng qua đó chỉ là khu vực phù hợp cho việc chăn nuôi gia súc. Thế nhưng, dân sự Ngài ở đó. Chúa phán, Ngài ở giữa xứ. Chúa hiện diện với dân Ngài không tùy thuộc địa hình hay không gian. Chỉ cần họ là dân sự Chúa, thì Ngài là Đức Chúa Trời của họ. Và Ngài đồng hành, hiện diện với họ mọi lúc, mọi nơi. Lời hứa về sự hiện diện của Đức Chúa Trời với con dân Ngài được ghi lại rất nhiều lần trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Theo Giô-sê chương 1 câu 9. Đừng sợ vì ta ở cùng ngươi. Theo Ê-sai 43 câu 5. Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến kỳ chung kết. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Vậy nên, nếu chúng ta biết chắc rằng mình là dân sự Chúa, thì chẳng ai trong chúng ta cô đơn cả, cũng chẳng khi nào bị Ngài lãng quên. Hãy vững tin nơi lời bảo đảm chắc chắn của Đức Chúa Trời. Việc Chúa luôn hiện diện với chúng ta có thực sự là niềm vui hay không? Bởi nếu Ngài có mặt để chứng kiến mọi việc làm, nghe mọi lời nói trong gia đình chúng ta, thì chúng ta vui hay sợ? Vì trong sinh hoạt gia đình, biết đâu có những lời nói, việc làm mà chúng ta không muốn người khác biết, huống chi là Chúa nghe, Chúa biết. Người cha nọ, tuy tham gia đi nhà thờ, cũng học trường Chúa Nhật đều đặn, nhưng lại có tật nghiện rượu. Hễ về đến nhà là đi ngay đến tủ, cầm chai rượu, uống mấy ngụm, sau đó đi súc miệng, cẩn thận. Lần nọ, đang khi ông uống thì con trai về đến bắt gặp, ông liền nạt lớn. Chuyện tao uống chút đỉnh cho khỏe người là không ai biết đâu. Mày mà nói ra cho người khác biết là liệu hồn với tao đấy. Người con trai buồn bã nhìn cha rồi nhẹ nhàng. Ba ơi, Dù con không nói lời nào thì cũng có người khác biết mà. Người cha trừng mắt bảo, miệng mày cứ nín thì chẳng có ma nào biết. Người con tiếp tục, chắc chắn không cần con mở miệng thì Chúa đã biết rồi. Ba chưa quen việc Chúa ở cùng gia đình mình bấy lâu nay kia mà. Ba ơi, khi làm hay không làm việc gì, ba chỉ cần quan tâm sự hiện diện của Chúa trong gia đình mình là đủ. Con và mẹ sẽ cứ tiếp tục cầu nguyện cho ba. Một ông tín hữu cậy mình giàu có, thường dâng hiến rời rộng cho công việc nhà thờ, ép mục sư và ban trị sự phải cho phép con ông được làm lễ hôn phối trong nhà thờ. Trong khi cô dâu mới tin Chúa để lập gia đình ấy mà, thì vẫn chưa chịu thánh lễ báp têm. Ông mạnh miệng, mấy ông gây khó cho gia đình tôi làm gì? Có ai biết và quan tâm đâu. Muốn bao nhiêu tiền tôi đều dâng được cả. Tôi muốn hôn lễ con tôi trong nhà thờ cho trang trọng và cũng nở mặt nở mày với người chung quanh. Vả lại, chúng nó đã ăn ở với nhau có thai rồi. Chờ học giáo lý xong mới làm phép báp têm thì bụng lớn rồi, xấu hổ lắm. Có ai biết đâu mà luật với lệ, khó quá. Để cho ông này trút cơn bực bội xong, tôi tới Chúa ôn tồn. Ông ơi, có thể ít người biết hoặc quan tâm đến việc nhà ông, nhưng chắc chắn Chúa biết mọi việc rồi. Hội thánh phải tuân theo lời Chúa dạy, làm đúng điều Chúa phán bảo. Chúa hiện diện với con dân Ngài, xin tôn trọng sự hiện diện của Chúa. Ngài không đẹp lòng khi chúng ta cố tình chối bỏ sự hiện diện của Ngài. Xin ông giúp cho con và dâu mình biết xưng tội, ăn năn với Chúa để được tha thứ và được Chúa dắt dẫn trong gia đình mới. Chúng tôi sẽ cùng cầu thay cho gia đình ông bà, con và dâu của ông bà nữa. Ông tín hữu này hẳn biết Chúa hiện diện trong hội thánh, trong gia đình ông chứ. Nhưng vì mong muốn của bản thân, ông bỏ qua sự hiện diện của Ngài để làm điều mình muốn. Sống như thế thật là khiến Chúa đau lòng. Để chút thì giờ nhìn lại, ngay trong gia đình của mỗi chúng ta, sự hiện diện của Chúa tại nơi chúng ta sống có được mỗi người quan tâm, bày tỏ lòng kính mến Chúa qua sự tôn kính Ngài, luôn tìm kiếm điều Chúa vui lòng hay không? Trong sinh hoạt, ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ, đều trong sáng vì tôn trọng sự hiện diện của Ngài với chúng ta chăng? Những điều chúng ta nghĩ, nói, làm đều đặt trong sự hiện diện của Chúa chứ? Xin Chúa cho mỗi chúng ta cần nhìn lại để có thái độ đúng, vì biết rõ Chúa ở cùng chúng ta cho đến kỳ chung kết. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Con yêu Ngài, Chúa ơi, con yêu Ngài. Dì chính Ngài là đấng đang được ngợi khen. Con yêu Ngài, Chúa ơi, con yêu Ngài. Duy chính Ngài là Chúa hiên vinh đời đời. Chỉ duy Ngài, Chúa ơi, chỉ duy Ngài. Duy chính Ngài chịu chết thay cho tội con. Chỉ duy Ngài, Chúa ơi, chỉ duy Ngài. Duy chính Ngài từ bỏ ngôi cao làm người, bước theo Ngài lòng mãi yêu Chúa trọn đời.